Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 3 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria hỗ trợ tiền mặt cho nông dân chịu hạn hán. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động vừa công bố gói trợ cấp nhằm giảm chi phí kinh doanh và tăng nguồn tiền hỗ trợ cho nông dân tại Victoria đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Gói trợ cấp này trị giá hơn 10 triệu đô la, bao gồm việc miễn phí nhiều loại thuế và lệ phí cho nông dân trong năm tài chính tới. Thuế gia súc sẽ được miễn đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 đối với việc mua bán bò, cừu, dê và heo. Người nuôi ong được miễn phí đăng ký 2 năm cho đến năm 2027. Nông dân trồng trọt, làm vườn và chăn nuôi bò sữa cũng sẽ được giảm hoặc miễn phí giấy phép, phí kiểm dịch và phí an toàn thực phẩm. Đây là một phần trong gói hỗ trợ hạn hán trị giá 144 triệu đô la của chính quyền bang nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung thực phẩm và giữ vững việc làm tại các cộng đồng ở vùng hẻo lánh. Một cuộc khảo sát mới đây đã được công bố trong tuần lễ Sydney tổ chức hội nghị không gian lớn nhất thế giới, trong đó cho thấy người dân Úc quan tâm đến lĩnh vực không gian, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho ngành này, nhưng lại thiếu hiểu biết rõ ràng về những gì đất nước đang làm hoặc sẽ đi theo hướng nào. Dù hơn một nửa người dân tin rằng ngành công nghiệp không gian thương mại có vai trò quan trọng cho nền kinh tế, chỉ chưa đến 1/4 người Úc có cái nhìn cụ thể về định hướng tương lai của quốc gia trong lĩnh vực này. Hãng tin Yahoo News cho hay, khảo sát được thực hiện đối với 1.500 người, cho thấy phần lớn công chúng nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống dẫn đường, thanh toán điện tử, dự báo thời tiết, ứng phó thiên tai. Nhưng họ không biết rằng những điều đó đến từ lĩnh vực công nghệ không gian. Công chúng cũng mong muốn chính phủ Úc tăng cường hợp tác quốc tế song song với phát triển năng lực không gian độc lập, đồng thời nhấn mạnh cần đảm bảo yếu tố bền vững và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động. Chính quyền lao động sẽ tiến hành các hạng mục nâng cấp lớn để đảm bảo các tuyến xe tram tại khu vực trung tâm Melbourne tiếp tục vận hành an toàn và ổn định cho hàng triệu khách hàng mỗi năm. Từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 10 năm nay, các nhân viên làm đường sẽ thay mới đường ray và mở rộng trạm xe tram bên ngoài chợ Queen Victoria Market, đồng thời thay đổi dịch vụ xe tram trên các tuyến 19, 57 và 59. Dự án cũng xây dựng đường ray kết nối theo hướng Đông Tây, giúp tăng tính linh hoạt của mạng lưới và tạo thêm một trạm xe tram có lối đi bằng phẳng trên đường Victoria Street, thuận tiện hơn cho hành khách di chuyển đến chợ. Trong thời gian thi công, đường Victoria Street sẽ bị tạm đóng ở đoạn từ đường Burberry Street đến đường Peel Street, còn đường Elizabeth Street sẽ bị tạm đóng ở đoạn từ đường Terry Street đến đường Queenberry Street. Các công trình bổ sung như lắp đặt ngã rẽ theo kiểu hút turn trên đường Victoria Street cũng sẽ được triển khai để cải thiện lưu thông. Các nhân viên sẽ làm việc suốt ngày đêm kèm theo các tuyến đường vòng cho xe đạp, người đi bộ và các phương tiện. Hãng vận tải Yarra Trams cam kết phối hợp với người dân và doanh nghiệp địa phương để duy trì việc tiếp cận và giao hàng. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một báo cáo của Ủy ban Thượng viện do Đảng Xanh dẫn đầu vừa kiến nghị chính phủ liên bang chấm dứt việc giới hạn số suất chăm sóc tại nhà dành cho người cao tuổi. Hiện nay, chỉ có một số lượng nhất định gói chăm sóc được phân bổ, khiến nhiều người cao tuổi phải chờ người khác qua đời hoặc chuyển sang mức chăm sóc cao hơn mới được nhận suất chăm sóc. Báo cáo đưa ra 11 khuyến nghị, trong đó có việc tăng số suất chăm sóc ngay lập tức, vì hiện có khoảng 200.000 người cao tuổi đang chờ được chăm sóc. Theo kế hoạch, 20.000 suất mới sẽ được cung cấp trong tháng 11 và tháng 12 năm nay, và sẽ có thêm 43.000 suất nữa trong nửa đầu năm sau. Các tổ chức đại diện trong ngành chăm sóc người cao tuổi đã hoan nghênh báo cáo này, đồng thời nhấn mạnh rằng người cao tuổi cần được tiếp cận dịch vụ khi cần, chứ không phải chờ đợi. Tuy nhiên, chính phủ lao động lưu ý, ngành này đang thiếu nhân lực, có thể chưa đủ khả năng mở rộng số suất chăm sóc thêm ngoài mức đã cam kết. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Úc hiện là quốc gia có số lượng tấm pin mặt trời trên mỗi người dân nhiều nhất thế giới, với 1/3 hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà. Tuy nhiên, do lưới điện thường bị quá tải vào những ngày nắng gắt, các hộ gia đình bị giới hạn xuất khẩu điện về lưới điện ở mức chỉ từ 1,5 kW đến 5 kW. Sắp tới đây, một tiêu chuẩn giao tiếp mới sẽ cho phép quản lý thông minh hơn, giúp các hộ xuất khẩu nhiều điện hơn mà không làm quá tải lưới điện. Tại Nam Úc, mức trần có thể tăng từ 1,5 kW lên 10 kW khi lưới điện có khả năng tiếp nhận. Việc áp dụng tiêu chuẩn này được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn cho hộ gia đình và hệ thống điện quốc gia. Hiện lưới điện chỉ mới sử dụng khoảng 43% công suất, nghĩa là vẫn còn có thể khai thác nếu biết phân bổ hợp lý. Khi các thiết bị như máy nước nóng, xe điện hay pin lưu trữ được cài đặt sạc vào ban ngày, lúc điện mặt trời dồi dào, Úc có thể tránh phải chi hàng tỷ đô la cho việc nâng cấp lưới điện. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn ở sự công bằng trong phân bổ dung lượng lưới điện, cũng như niềm tin của người dân vào việc để công ty điện lực điều chỉnh thiết bị từ xa. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông vì nghi ngờ họ có liên quan đến đường dây buôn bán cần sa tại khu vực phía đông nam Melbourne. Cuộc điều tra kéo dài 3 tháng dẫn đến việc phát hiện 400 kg cần sa và hơn 500 cây cần sa ở nhiều giai đoạn sinh trưởng cùng hệ thống trồng trọt tinh vi trong một nhà máy trên đường Mill Street thuộc vùng Cheltenham. Giá trị số cần sa này được ước tính khoảng 2 triệu đô la. Ngoài ra, tại một căn unit ở đường Windsor Avenue thuộc vùng Swirl, cảnh sát đã thu giữ thêm khoảng 20.000 đô la tiền mặt và cây giống cần sa. 3 nghi phạm gồm một người 33 tuổi và 2 thanh niên 18 tuổi bị buộc tội buôn bán số lượng lớn cần sa, trồng cần sa và tàn trữ tài sản phạm tội. Cả 3 đã bị từ chối tại ngoại và sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 18 tháng 12 năm nay. Cảnh sát cũng cho biết trong nhà máy có đặt bẫy nguy hiểm bằng dây điện suýt gây thương vong cho một sĩ quan cảnh sát và những cáo buộc thêm về việc đặt bẫy gây hại sẽ được đưa ra.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kfe.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1800 422 737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland đang dẫn đầu một dự án phát triển hệ thống dẫn đường cho xe tự hành mặt trăng đầu tiên của Úc mang tên Rover, nhằm đảm bảo rằng thiết bị có thể di chuyển chính xác trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất. Rover, do liên minh gồm các tổ chức nghiên cứu doanh nghiệp công nghiệp, 10 trường đại học cùng hợp tác với cơ quan vũ trụ Úc, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và vận hành. Sau khi được phóng lên bề mặt mặt trăng, dự kiến vào cuối thập kỷ này, rover sẽ được điều khiển từ Trung tâm Kiểm soát Sứ mệnh đặt tại Úc, đồng thời phối hợp với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA trong mục tiêu xây dựng sự hiện diện bền vững của con người trên mặt trăng. Nhóm chuyên gia robot học và khoa học hành tinh của Đại học Công nghệ Queensland chịu trách nhiệm phát triển hệ thống định vị giúp rover an toàn khám phá bề mặt mặt trăng, dù khả năng tính toán trên tàu còn hạn chế. Các thử nghiệm sẽ diễn ra tại cơ sở Yandiwanba, bãi thử mô phỏng môi trường mặt trăng lớn nhất nước Úc và chứa đất nhân tạo đặc biệt. Chính phủ liên bang trước đó cam kết đầu tư 42 triệu đô la thông qua cơ quan vũ trụ Úc nhằm tận dụng thế mạnh quốc gia trong lĩnh vực như robot học, tự động hóa, vận hành từ xa, kỹ thuật và sản xuất tiên tiến để hỗ trợ sứ mệnh này. Viện Sức khỏe và Phúc lợi Úc mới đây công bố một nghiên cứu cho biết sa sút trí tuệ hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Úc. Năm 2023, cứ 10 người Úc qua đời thì có một người bị mắc chứng sa sút trí tuệ, phổ biến nhất là Alzheimer, sa sút trí tuệ mạch máu và thoái hóa thùy trán thái dương. Trước thực trạng này, giáo sư Tracy Coleman thuộc Đại học Queensland cùng các đồng nghiệp đến từ các trường đại học khác trên khắp cả nước đã xây dựng một khung chương trình mới nhằm theo dõi và cải thiện các lựa chọn điều trị cho bệnh nhân sa sút trí tuệ trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Theo đó, các nhà nghiên cứu tập trung vào 4 yếu tố là kiểm soát cơn đau, trò chuyện với người bệnh, tăng cường vệ sinh và khuyến khích họ tham gia các hoạt động có ý nghĩa. Với dân số già hóa nhanh, dự báo đến năm 2065, sẽ có hơn 1 triệu người Úc sống chung với chứng sa sút trí tuệ. Đây vừa là thách thức, vừa là hồi chuông báo động kêu gọi sự hành động nhanh chóng từ cộng đồng, ngành y tế và chính phủ liên bang. Một nghiên cứu mới của Úc đã bác bỏ quan niệm lâu nay cho rằng vận động thể chất khiến tim hao mòn nhanh hơn. Kết quả cho thấy những người thường xuyên luyện tập có tổng số nhịp tim mỗi ngày thấp hơn so với người ít vận động, qua đó có thể kéo dài tuổi thọ. Theo nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Hurt thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa St. Vincent's và Viện Tim mạch Victorian, vận động viên có nhịp tim trung bình 68 lần một phút, trong khi người không tập luyện là 76 lần một phút. Tính theo ngày, vận động viên tiêu tốn khoảng 97.920 nhịp tim, thấp hơn gần 11.500 nhịp so với 109.440 nhịp ở người ít vận động, tức giảm khoảng 10%. Nhóm nghiên cứu nhận định đây là con số tiết kiệm ấn tượng. Dù trái tim của vận động viên hoạt động mạnh hơn khi tập luyện, nhịp tim lúc nghỉ lại thấp hơn đáng kể, bù đắp hoàn toàn và thậm chí còn giảm tổng số nhịp tim. Nghiên cứu chỉ ra rằng người có thể lực tốt nhất ghi nhận nhịp tim nghỉ chỉ 40 lần một phút, so với mức trung bình 70-80 lần một phút ở phần lớn dân số. Như vậy, xét trong 24 giờ, số nhịp tim tổng thể của nhóm này vẫn ít hơn, kể cả khi tính cả thời gian tập luyện. Kết quả này cũng phủ nhận quan niệm cũ rằng cơ thể giống như một cục pin có năng lượng hữu hạn và tập luyện chỉ khiến năng lượng cạn kiệt. Nghiên cứu nhấn mạnh, nhịp tim nghỉ thấp không chỉ là dấu hiệu của sự dẻo dai mà còn dự báo sức khỏe tim mạch tốt hơn trong dài hạn. Việc tăng cường hoạt động thể chất an toàn giúp cải thiện chức năng tim và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Nghiên cứu kết luận rằng chỉ cần vài giờ tập luyện có mục đích mỗi tuần là có thể biến đổi hiệu quả hoạt động của tim và giúp mỗi nhịp đập trở nên ý nghĩa hơn. Điều này thậm chí có thể kéo dài thêm nhiều năm tuổi thọ. Sau một thời gian trì hoãn, hôm 1 tháng 10, nội các Papua New Guinea đã thông qua thỏa thuận quốc phòng mà nước này đã ký với Úc vào tháng 9 năm nay, mở đường cho việc ký thỏa thuận chính thức trong thời gian tới. Việc nội các Papua New Guinea thông qua thỏa thuận quốc phòng với Úc mở đường cho việc hai nước chính thức ký thỏa thuận trong những ngày tới. Theo truyền thông, trong thỏa thuận quốc phòng mới, Úc và Papua New Guinea cam kết bảo vệ lẫn nhau khi phải đối mặt với mối đe dọa, đồng thời cho phép công dân mỗi nước tham gia quân đội của nhau. Bên cạnh đó, lực lượng quốc phòng của hai nước cũng sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện và tập trận chung, cũng như hợp tác trong việc đảm bảo an ninh mạng. Trước đó, Úc và Papua New Guinea được cho là lên kế hoạch ký thỏa thuận quốc phòng mới nhân chuyến thăm Papua New Guinea của Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào tháng trước. Tuy vậy, do vấn đề nội bộ nên việc ký kết đã bị tạm hoãn. Vào thời điểm đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Papua New Guinea đã đưa ra tuyên bố, trong đó cho biết Trung Quốc tôn trọng quyền của Papua New Guinea trong việc đạt được thỏa thuận với quốc gia khác, song cho rằng thỏa thuận kiểu này không nên nhắm vào nước thứ ba và ngăn cấm quốc gia có chủ quyền hợp tác với bên thứ ba vì bất kỳ lý do nào. Bang Victoria vừa mở cuộc thăm dò ý kiến lớn chưa từng có đối với người lao động về khả năng làm việc ở nhà 2 ngày mỗi tuần. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 75% trong số hơn 36.700 người tham gia cho biết quyền được làm việc tại nhà rất quan trọng với họ. Trong cuộc thăm dò này, hơn 78% người nói rằng thời gian làm việc ở nhà hiệu quả hơn trên cả khía cạnh thời gian làm việc và kết quả đạt được. Cuộc thăm dò cũng cho thấy chính sách làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần mang lại sự cân bằng đối với người lao động. Những người tham gia cuộc thăm dò cũng cho biết làm việc tại nhà giúp nhiều người lao động tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền. Cụ thể, hơn 36% người cho biết nếu làm việc tại nhà giúp họ tiết kiệm hơn 2 tiếng đi lại mỗi ngày đến công ty và đồng thời chi phí đi lại cũng giảm. Cùng với việc lấy ý kiến của người lao động, bang Victoria cũng đang mở cuộc thăm dò với các doanh nghiệp về chính sách làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần. Tuy vậy, cuộc thăm dò này chưa có kết quả. Bang Victoria mở các cuộc thăm dò ý kiến của người lao động và doanh nghiệp về chính sách làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần, trong bối cảnh chính quyền bang đang cố gắng thuyết phục nghị viện bang thông qua luật ủng hộ quyền làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần của người lao động. Đề xuất này được đưa ra vào tháng 8 vừa qua, và chính quyền bang Victoria đang hy vọng đề xuất này sẽ được Quốc hội thông qua và trở thành luật vào năm tới. Vào tháng 6 năm nay, hãng hàng không Qantas đã công bố kế hoạch đóng cửa Jetstar Asia, hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Singapore. Quyết định này giúp Qantas giải phóng 500 triệu đô la để tái đầu tư vào kế hoạch thay mới đội bay của tập đoàn. Qantas cho biết 13 máy bay Airbus A320 của Jetstar Asia sẽ được điều chuyển dần về phục vụ tại Úc và New Zealand. Theo Qantas, Jetstar Asia liên tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chi phí từ nhà cung cấp tăng cao, phí sân bay gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong khu vực. Bà Vanessa Hudson, CEO của Qantas cho biết, một số chi phí từ phía nhà cung cấp đã tăng tới 200%, làm thay đổi cơ cấu chi phí của công ty và khiến Jetstar Asia khó đạt được mức lợi nhuận như các thị trường cốt lõi khác trong tập đoàn. Jetstar Asia được Qantas thành lập cách đây hơn 20 năm đã phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng hàng không giá rẻ khác ở Đông Nam Á.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng. Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.660 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật, tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 29 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 26 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 29 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 25 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ.